Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Bài học hôm nay là bài học số 17, tiếp tục với tựa đề Ngôi Hai Mặt Thị trong lời Chúa qua sách Khải Huyền. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta đọc từ câu số 10 cho đến câu số 20 của đoạn 1. Chúng ta đã đi qua một số chi tiết về sự mặt thị huy hoàng của Chúa Ngôi Hai trong khi Ngài gặp gỡ sứ đồ dân để ban cho ông những gì cần viết lại cho hội thánh. Hôm nay, cầu xin Chúa dẫn chúng ta vào sự nhận biết Chúa và đáp ứng với Chúa cách phải lẽ qua lời Ngài. Nhằm ngày của Chúa, tôi được Đức Thánh Linh cảm hóa, nghe đằng sau có tiếng kêu vang như tiếng loa rằng: "Điều ngươi thấy hãy chép vào một quyển sách mà gửi cho 7 hội thánh tại Epheso, Smyrna, Pergam, Thyatira, Sardê, Philadelphia và Laodice." Bây giờ tôi xây lại đặng xem tiếng nói với tôi đó là gì. Vừa xây lại, thấy 7 chân đèn bằng vàng, và ở giữa những chân đèn có ai giống như con người, mặc áo dài, thắt đai vàng ngang trên ngực. Đầu và tóc người trắng như lông chiên, trắng như tuyết, mắt như ngọn lửa. Chân như đồng sáng đã luyện trong lò lửa, và tiếng như tiếng nước lớn. Tay hữu người cầm 7 ngôi sao, miệng thò ra thanh gươm nhọn 2 lưỡi, và mặt như mặt trời khi soi sáng hết sức. Vừa thấy người, tôi ngã xuống chân người như chết. Nhưng người đặt tay hữu lên trên tôi mà rằng: "Đừng sợ chi, ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng, là đấng sống. Ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Vậy hãy chép lấy những sự ngươi đã thấy, những việc nay hiện có và những việc sau sẽ đến, tức là sự màu nhiệm của 7 ngôi sao mà ngươi thấy trong tay hữu ta và của 7 chân đèn vàng. 7 ngôi sao là các thiên sứ của 7 hội thánh, còn 7 chân đèn vàng là 7 hội thánh vậy." Sự mặt thị của Chúa Cứu Thế Giê-xu được ban cho sứ đồ dân bắt đầu với hình ảnh của Chúa trong liên hệ với hội thánh. Khi ông viết: "Tôi thấy 7 chân đèn bằng vàng, và ở giữa những chân đèn có ai giống như con người." Sứ đồ dân thấy Chúa Cứu Thế Giê-xu đi ở giữa 7 chân đèn, đi giữa hội thánh, đi giữa cuộc đời của con dân Chúa. Dĩ nhiên với tất cả những sự thương yêu, hướng dẫn và bảo bọc. Nhưng ở đây trong nội dung của sách Khải Huyền thì sự hiện diện của Chúa ở giữa hội thánh là vì Chúa đang xem xét, thanh tra, kiểm duyệt và giám khảo hội thánh. Chúa đi giữa con dân Chúa để thanh tra, kiểm duyệt đời sống và đòi hỏi mỗi người đối diện với trách nhiệm giải trình trước mặt Chúa. Ngài ở giữa hội thánh và từng cá nhân trong hội thánh để xem xét hội thánh đó, để đo lường cuộc đời đó có đúng theo tiêu chuẩn của sự liên hệ đối với Chúa và trách nhiệm đối với Ngài hay không. Đức Thánh Linh mặc khải hình ảnh của Chúa Cứu Thế Giê-xu qua diện mạo Ngài để nói lên bản chất và tiêu chuẩn liên hệ đối với Chúa. Chúng ta suy niệm về diện mạo của Chúa với sự kính sợ và nhạy cảm để có thể nhận được sự nối kết và đáp ứng đối với Chúa. "Tôi thấy có ai giống như con người, mặc áo dài, thắt đai vàng ngang trên ngực, đầu và tóc người trắng như lông chiên, trắng như tuyết, mắt như ngọn lửa, chân như đồng sáng đã luyện trong lò lửa và tiếng như tiếng nước lớn." Hình ảnh đầu tiên mà sứ đồ dân thấy về Chúa Cứu Thế Giê-xu là áo của Ngài. Có ai giống như con người, mặc áo dài, thắt đai vàng ngang trên ngực? Những lần học trước chúng ta đã thẩm định đây là y phục của một thầy tế lễ và cũng là y phục của một quan xét, đấng xét đoán. Hình ảnh của Chúa Cứu Thế Giê-xu mặc áo dài tới đất, đeo nịt vàng ngang trên ngực là hình ảnh của thầy tế lễ khi đang dâng của lễ trong đền thờ. Thành thử chúng ta thấy Đức Chúa Giê-xu trong chức vụ thầy tế lễ ở giữa vòng hội thánh Ngài. Và khi sự mặc thị đầu tiên là về Chúa Cứu Thế Giê-xu như là thầy tế lễ của dân sự, cho thấy vấn đề đầu tiên phải giải quyết giữa con người và Đức Chúa Trời là vấn đề tội lỗi. Thứ tự ưu tiên trên hết khi đến với Chúa là vấn đề thánh khiết, vấn đề được hòa thuận với Đức Chúa Trời, vấn đề được tha thứ là ưu tiên trên hết, là vấn đề căn bản. Cho nên đây là điều rõ ràng, ai đối diện với Chúa Giê-xu sẽ đối diện với tội lỗi mình. Khi chúng ta đối diện với Chúa, điều đầu tiên chúng ta phải đối diện và phải giải quyết là vấn đề tội lỗi ở trong đời sống mình, trong hội thánh mình, trong cộng đồng mình, trong sự liên hệ và trong tấm lòng. Và không ai tránh khỏi sự đo lường chắc chắn này khi Chúa đi giữa vòng hội thánh và đi giữa vòng đời sống của từng người một để đo lường và thẩm định. Khi Chúa là Thầy Tế Lễ đi giữa những chân đèn cũng nói lên một khía cạnh nữa của chức vụ của Thầy Tế Lễ trong đền thờ, đó là giữ ánh sáng của các ngọn đèn được thắp lên. Đây là một trong những bổn phận chính yếu của Thầy Tế Lễ, là canh chừng những ngọn đèn ở trong đền thờ, canh chừng xem coi dầu có còn đủ hay không, tiêm dầu cháy đến đâu, và nếu cần thì phải cắt bớt khi những tiêm đèn đã bị cháy đen cho bớt khói, đổ thêm dầu cho tiếp tục sáng thêm. Có những cuộc đời trong vòng chúng ta, dầu đã cạn, tiêm đèn đã cháy đen, khói đã bốc lên đóng chung quanh bóng đèn, và ánh sáng chiếu ra lúc hiện lúc mờ, lúc tỏ lúc sáng, không còn hữu dụng được nữa. Và Chúa Cứu Thế Giê-xu đang đo lường, thanh lọc những ngọn đèn ở giữa hội thánh, giữa cuộc đời và những người ở trong hội thánh, để tỉa những tiêm đèn, để đổ thêm dầu, để kỷ luật tỉa sữa, đồng thời thêm sức thêm ơn, để cuộc đời của chúng ta được sáng trở lại đúng theo mục đích của đèn ở trước mặt Chúa. Sứ đồ Giăng miêu tả điều thứ hai nổi bật trong chân dung của Chúa Cứu Thế Giê-xu được mặc khải cho ông, đó là đầu Ngài, tóc Ngài trắng như tuyết. Tôi thấy con người mặc áo dài thắt đai vàng ngang trên ngực, đầu và tóc người trắng như lông chiền, trắng như tuyết. Chữ mà Sứ đồ Giăng dùng để kết nối sự vinh hiển của Chúa Giê-xu với khải tượng mà tiên tri Đa-ni-ên đã thấy về Đức Chúa Trời là đấng thượng cổ. Trong sự tể trị của Ngài, trong quyền uy của Ngài, Sứ đồ Giăng thấy đây là sự biểu lộ chính của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong sự thánh khiết vô lượng và quyền cai trị đời đời của Ngài. Đầu tóc của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong sự mặc khải này trắng như tuyết, như lông chiên, là sự nhắc nhở rằng Chúa đã mang sự bình đẳng với Đức Chúa Trời, bày tỏ sự vinh hiển Ngài ra rõ ràng với thẩm quyền tối thượng theo như lời tiên tri. Hình ảnh này cũng đã được bày tỏ trong sự hóa hình của Chúa Cứu Thế Giê-xu, áo sáng rực rỡ của Ngài, nói lên bản chất thánh khiết, oai nghi, cao vời tuyệt đối của Chúa. Cho nên trong một câu rất ngắn và trong một hình ảnh rất rõ ràng của sự mặc thị ở đây, Sứ đồ Giăng bày tỏ một lẽ mầu nhiệm nữa về Chúa Cứu Thế Giê-xu: Chúa là Chúa Thánh, tuyệt đối, cao trọng và thánh khiết. Trong hai chi tiết đầu của hình ảnh của Chúa Cứu Thế Giê-xu mà Sứ đồ Giăng được ban cho, mà chúng ta đã học hai lần trước, nói lên rằng chúng ta đối diện với quan án công bình, đo lường tiêu chuẩn, và Thầy Tế Lễ đối diện với tội lỗi. Và thứ hai, quan án đó cũng là Đức Chúa Trời tuyệt đối thánh khiết và là đấng cai trị trên ngôi. Chúng ta phải sống thích nghi thế nào với sự mặc khải thực tế và trực tiếp nối kết đo lường tấm lòng của chúng ta đối với lẽ thật đã được ban cho. Bây giờ, ông nói tiếp, mắt Ngài như ngọn lửa. Sứ đồ Giăng ghi thêm khía cạnh thứ ba về chân dung bức hình của Chúa Cứu Thế Giê-xu được tỏ bày cho ông, mắt Ngài như ngọn lửa. Chúng ta nhớ rằng nhiệm vụ của Sứ đồ Giăng là phải ghi lại những điều đã xảy ra, ghi lại cho đầy đủ chi tiết, vì mỗi chi tiết có một cái mục đích, và cộng chúng lại thành một lẽ thật bày tỏ, thành một sự nối kết thiêng liêng. Điều ông thấy nổi bật lên sau bộ áo chức vụ Thầy Tế Lễ và sự vinh hiển của tóc trắng của đấng thượng cổ trị vì thánh khiết là đôi mắt của Ngài. Cho nên ông chú ý đến mắt Ngài như ngọn lửa. Trong sự bình thường của chúng ta nói về con mắt, chúng ta trong sự liên hệ với nhau chú ý nhiều về mắt và cách nhìn để có thể biết nhau. Chúng ta thường nói con mắt là cửa sổ của linh hồn, có phải không? Và khi chúng ta nói chuyện với nhau, rất nhiều điều được bày tỏ ra trong đôi mắt và trong cách nhìn. Khi nói chuyện để biết thái độ, ý định và phong thái của một người, chúng ta nhìn thẳng ngay vào mắt của người đó. Khi tìm bạn gái hay là bạn trai hay là tìm chồng, tìm vợ, cái nhìn qua đôi mắt là sự kết nối rất là mạnh mẽ. Dĩ nhiên có nhiều khi không chính xác, thấy em mắt mơ huyền, tưởng là hiền như tiên, ai dè khi lấy về có thể như là dữ như cọp chẳng hạn. Hay là thấy mắt của chàng sáng sủa, tưởng là chàng thông minh, ai ngờ cái đường nối kết giữa cặp mắt và trí não có vẻ không mạnh mẽ cho lắm. Nhưng mà trong sự bình thường thì thái độ và tình cảm lẫn đức tính của một người thường biểu lộ ra trong con mắt và cái nhìn của người đó. Cho nên khi sứ đồ Giăng ghi lại mắt Ngài như ngọn lửa, chúng ta cũng không lầm lẫn lắm đâu nếu nói rằng đây không phải là hình ảnh của một sự dịu hiền, đây không phải là một thái độ dễ chịu. Ngay trong ngôn ngữ bình thường, khi chúng ta nói về đôi mắt như hai ngọn lửa thì chúng ta cũng hiểu theo một cái chiều hướng của sự sắc bén, sự soi thấu, sự đo lường, một thái độ cứng rắn nghiêm nghị, một sự soi bói xuyên thấu ngay cả một cơn giận dữ hay là một sự thạnh nộ phán xét. Đó là điều sứ đồ Giăng muốn nói đến ở đây. Điều rõ ràng trước hết là Chúa thấy. Chúa với đôi mắt như ngọn lửa thấy tất cả mọi sự. Chúa nhìn xuyên qua tất cả mọi sự. Chúa thẩm định chính xác toàn vẹn về mọi chi tiết giấu kín của tấm lòng, tâm tư và ý tưởng. Chúa là đấng vô sở bất tri, không điều gì mà Chúa không biết, không điều gì mà Chúa không thấy, không điều gì mà con mắt như lửa hừng của Chúa không đo lường. Như trong Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 26 nói lên sự thật ở trước mặt Chúa, không gì che giấu mà không phôi bày ra, không gì bí mật mà không bị tiết lộ. Đây là một định luật cho những người sống trước đấng với con mắt như ngọn lửa, không có gì che giấu được, không có gì bí mật được. Kinh Thánh nói nhiều về con mắt của Đức Chúa Trời. Câu thường dùng để diễn tả một người đang ở dưới sự xem xét của Chúa, ở trong tầm mắt của Chúa, ở dưới cái nhìn của Chúa là câu ở trước mặt Chúa hay là câu đứng trước mặt Chúa. Một người ở trước mặt Chúa hay là đứng trước mặt Chúa là một người đang đứng ở trong con mắt cái nhìn của Chúa, dưới sự đo lường cân nhắc của Chúa. Con mắt như lửa hừng của Đức Chúa Trời xuyên thấu đo lường thẩm định. Đây là câu nói về tiêu chuẩn, đây là câu nói về sự đo lường. Trong Cựu Ước, cuộc đời và công nghiệp của các vua cai trị dân sự của Chúa được tóm tắt bằng một câu: hoặc là đã làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va, hay là đã làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va. Trước mặt Đức Giê-hô-va là tiêu chuẩn, là đo lường. Làm thiện hay ác trong sự đo lường dưới tiêu chuẩn của Chúa, trong cái nhìn thẩm định của Chúa. Ở trước mặt Chúa, đứng trước mặt Chúa, ở dưới con mắt của Chúa là điều Kinh Thánh nhắc lại thường xuyên. Trong Châm Ngôn đoạn 5 câu 21 thì nói rằng: vì các đường lối của người ta đều ở dưới mắt Chúa và Ngài xem xét mọi lối đi của họ. Đoạn 15 câu số 3: con mắt của Đức Giê-hô-va ở khắp mọi nơi xem xét cả gian ác và người lương thiện. Thi Thiên đoạn 34 câu 15-16: mắt Đức Giê-hô-va đói xem người công bình, lỗ tai Ngài nghe tiếng kêu cầu của họ. Mặt Đức Giê-hô-va làm nghịch cùng kẻ ác, đặng diệt kỷ niệm chúng nó khỏi đất. Chúa xem xét, Chúa đo lường, Chúa để ý. Đó là con mắt, đó là cái nhìn, và chúng ta được nhắc nhở và được ngâm đe rằng chúng ta sống ở dưới tiêu chuẩn thánh khiết của Đức Chúa Trời, là đấng ghét tội lỗi và sẽ không dung chứa tội nhân trống nghịch. Mắt của Ngài xem xét cả người gian ác lẫn người lương thiện. Ngài đói xem người công bình, nhưng mắt Ngài và mặt Ngài làm nghịch cùng kẻ ác và để tiêu diệt họ khỏi đất. Sách Khải Huyền sẽ bày tỏ về sự phân chia này và sự phán xét này. Và chúng ta nhớ trong phần mở đầu của cuốn sách, sứ đồ Giăng đã nói rằng đây là điều kiếp phải đến, là một sự đến sẽ đến một cách gấp rút và là điều kế tiếp trong thời khóa biểu của Chúa, vì thì giờ đã gần. Thời điểm phán xét sẽ đến một cách gấp rút và đây là chuyện kế tiếp. Thời đại ân điển đang cùng với lịch sử con người đến hồi chung cuộc. Và đấng phán xét đi giữa vòng hội thánh và dân sự Ngài với con mắt lửa hừng soi nóng cháy. Vì sự thanh tẩy sẽ bắt đầu từ trong vòng dân sự của Chúa, giữa vòng hội thánh của Chúa để phân định thực hư. Và sự phân định này sẽ không lầm lẫn, không bị chi phối, nhưng chính xác toàn vẹn, vì là ở dưới cặp mắt của đấng thấy mọi sự, biết mọi sự, thẩm định mọi sự. Và khi những người thuộc về Chúa được cất lên không trung với Ngài, điều mà chúng ta sẽ học sau, thì con mắt này sẽ thẩm định tội lỗi của người thế gian, những người đã không biết Chúa, không tin Chúa, đã chống nghịch Chúa, và sẽ không sót một ai, không thiếu một người nào và không bỏ qua một tội lỗi nào. Hình ảnh của ngọn lửa hừng nói đến sự phán xét báo thù, sự trả công, sự đền bù tội ác, sự phán xét. Nối kết với Chúa là đấng ngồi trên ngôi phán xét với tóc trắng rạng ngời, vinh hiển và quyền oai. Như Daniel đoạn 7 câu 9 câu 10: ta nhìn xem cho đến chừng các ngôi đã đặt, và có đấng thượng cổ ngồi ở trên. Áo Ngài trắng như tuyết, và tóc trên đầu Ngài như lông chiên sạch. Ngôi Ngài là những ngọn lửa, và các bánh xe là lửa hừng. Trước mặt Ngài một sông lửa chảy tràn ra, ngàn ngàn hầu hạ Ngài và muôn muôn đứng trước mặt Ngài. Sự đoán xét đã sắm sẵn và các sách mở ra. Ngôi Ngài là những ngọn lửa, trước mặt Ngài là một sông lửa tràn ra, và tràn lan sự xét đoán đã sắm sẵn khi sách mở ra. Khi Chúa Giêsu thi hành chức vụ trên đất trong tư thế của con người, nhiều lần Chúa khóc về sự cứng lòng và sự tội lỗi của dân sự. Mắt Chúa đã một lần khóc cho những người tội nhân. Cái nhìn của sự thương cảm và sự đau lòng về thái độ dửng dưng hay chống nghịch của con người, Chúa cảm thương, Chúa chờ đợi, Chúa mong mỏi. Đó là thời đại ân điển, đó là lúc còn cơ hội. Bây giờ là thì giờ phán xét, bây giờ là thời cuối cùng. Thời gian đóng lại, đồng thời với lịch sử con người, đồng thời với thời đại ân điển đối với tội ác và chống nghịch. Bây giờ là thời điểm của cơn thành nộ của chiên con, của đấng có mắt như ngọn lửa hừng. Tê-xô-ni-ca thứ nhì đoạn 1 câu 7. Đức Chúa Giê-xu từ trời hiện đến với các thiên sứ của quyền phép Ngài giữa ngọn lửa hừng, báo thù những kẻ chẳng hề nhận biết Đức Chúa Trời và không vâng phục tin lành của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta. Họ sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh hiển của quyền phép Ngài. Một chữ mà chúng ta ít nghe về Chúa đó là chữ báo trả. Ngày Chúa hiện đến là ngày báo trả cho những kẻ chẳng hề nhận biết Đức Chúa Trời và không vâng phục tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Điều đó đến khi Chúa Cứu Thế Giê-xu từ trời hiện ra với các thiên sứ của quyền phép Ngài giữa ngọn lửa hừng. Có lẽ hình ảnh của Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng phán xét xa lạ với chúng ta. Đấng với ngọn lửa hừng trong cái nhìn xuyên thấu và sự thánh khiết hừng hừng như lửa đó đối với tội lỗi là điều con dân Chúa cảm thấy rất là xa lạ. Nhưng đó cũng là một chỗ mà chúng ta phải được thức tỉnh bởi lời Chúa. Khi ngày chung cuộc đến cách cấp kiếp thì là ngày huy hoàng nhưng cũng là ngày kinh hoàng, vì đấng sẽ đến với đôi mắt như ngọn lửa hừng. Sách Khải Huyền đoạn 19 câu 11 tới câu 13. Bấy giờ tôi thấy trời mở ra và có một con ngựa bạch hiện ra. Đấng cưỡi ngựa ấy gọi là đấng trung tín và chân thật. Ngài lấy lẽ công bình mà xét đoán và chiến đấu. Mắt Ngài như ngọn lửa, trên đầu có nhiều mão triều thiên, lại có đề một danh ngoài Ngài không ai biết được. Ngài mặc áo nhúng trong huyết, danh Ngài xưng là lời Đức Chúa Trời. Đấng biết tất cả, đấng thấy tất cả, cũng là đấng đến để báo trả tất cả trong lẽ công bình, trong sự vô sở bất tri, cộng với sự thạnh nộ đời đời đối với tội lỗi, đem đến cho chúng ta một sự đo lường chính xác vô cùng, một sự đoán xét trừng phạt xứng đáng vô cùng với tất cả những tội lỗi và những người chống nghịch. Chúng ta là những người biết Chúa, cũng đừng quên và nghĩ rằng đây là sự dạy dỗ áp dụng cho những người khước từ Chúa mà thôi. Dĩ nhiên, với những người được cứu thì không còn cơn thạnh nộ nữa, nhưng vẫn còn sự đo lường, thẩm định và cũng còn phải đối diện với Chúa là đấng đời đời. Con mắt lửa hừng của Chúa xem xét bắt đầu từ trong nhà Chúa với những người được giao phó trách nhiệm cho Chúa và nước của Ngài, và tất cả những điều đó sẽ cuối cùng được đo lường ở dưới ánh mắt như lửa của Chúa. Một điều thường nói về con mắt đầy uy quyền là sự xuyên thấu của đôi mắt này. Nhìn như nhìn thẳng vào trong tâm hồn, nhìn như bày tỏ tất cả không che đậy, nhìn và biết tất cả mọi sự, thấy hết mọi bí mật, hiểu tất cả những ngõ ngách của tâm hồn, của động lực ở bên trong, của mọi suy nghĩ của đầu óc. Như sách Hebrew đoạn 4 câu 12 nói về lời Đức Chúa Trời thì cũng tương tự như vậy. Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến nỗi chia hồn linh cốt tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt đấng mà chúng ta phải thưa lại. Trước mắt đấng mà chúng ta phải thưa lại. Lửa hừng trong ngày của Chúa sẽ đo lường mọi sự theo tiêu chuẩn của Chúa, cho nên hình ảnh của Chúa Cứu Thế Giê-xu đi giữa vòng hội thánh, xem xét cuộc đời và công việc của mỗi người là điều phải đánh thức lòng chúng ta, là những người đã biết Ngài, là những người đã thuộc về Ngài, là những người phải sống cho sự kêu gọi mà Ngài thẩm định. Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 nhắc cho chúng ta điều này, câu 11, câu 13, ai nấy phải cẩn thận về sự mình xây trên nền, tức là nền của Chúa Giê-xu, vì chẳng có ai có thể lập một nền khác ngoài ra nền đã lập là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nếu có kẻ lấy vàng, bạc, bửu thạch, cỏ khô, rơm rạ mà xây trên nền ấy, thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra. Ngày đến sẽ tỏ tường công việc đó, nó sẽ trình ra trong lửa, và công việc của mỗi người đáng giá thế nào, lửa sẽ chỉ ra. Lửa sẽ chỉ ra, lửa trong mắt Chúa, lửa trong sự đo lường của Chúa, lửa của sự bày tỏ tiêu chuẩn của Chúa, lửa thiêu hủy của sự phán xét, lửa thanh lọc, một chữ dùng để nói về tính cách tuyệt đối toàn vẹn của sự phân định trong tiêu chuẩn của Chúa, lửa sẽ bày tỏ, lửa sẽ chỉ ra cách chính xác. Trong Khải Huyền 19 lần, lửa được dùng để nói về sự phán xét. Hình ảnh của lửa đo lường cả người tin lẫn người chưa tin là một điều rất đáng quan tâm và là điều hết sức phải cẩn trọng. Sự Chúa đi giữa bảy chân đèn vàng là hội thánh với ánh mắt lửa hừng là lẽ thật phải đối diện một cách thành kính và khiêm cung. Vì có rất nhiều người ở trong hội thánh nhưng sống một cuộc đời và đeo đuổi những mục đích không phân biệt rõ ràng với cuộc đời và mục đích ở trong thế gian. Không rõ ràng là nói theo ngôn ngữ của chúng ta và cái nhìn của chúng ta, nhưng đối với đấng mắt như lửa hừng thì mọi sự phân định đều chính xác và rõ ràng cả. Sự phán xét của người không tin Chúa là lẽ thật bày tỏ ra trong sách Khải Huyền rất chắc chắn. Và trong những đoạn tới chúng ta sẽ được dạy dỗ về sự đáng sợ, đáng khiếp kinh của cơn thạnh nộ Đức Chúa Trời đối với thế gian tội lỗi đã khước từ con Ngài. Nhưng sứ đồ Giăng đang viết về đấng với đôi mắt lửa hừng đi giữa vòng hội thánh và xem xét hội thánh, chứ chưa nói đến thế gian. Chúa của hội thánh, đấng cầm đầu hội thánh, đấng đã đổ huyết mình để cứu hội thánh, bây giờ đòi hỏi một hội thánh phải thánh khiết, phải xứng đáng cho sự trở lại của Ngài. Và sự ngâm đe rõ ràng hơn hết là chú ý đến những người đã biết lẽ thật mà không sống cho lẽ thật, ở giữa hội thánh mà không thuộc về hội thánh. Là những người tưởng rằng mình được cứu mà thật sự là không, tưởng rằng tiêu chuẩn của mình dựa trên sự hiểu biết của mình là đủ nhưng thật ra là thiếu, tưởng rằng mình có thể theo Chúa xa xa, tin Chúa tà tà, vâng phục Chúa cách nửa chừng, sống với lòng hâm hẩm. Những người này phải cẩn thận, bởi vì Chúa nhìn, Chúa biết, Chúa xem xét và Chúa phán xét. Hebrew đoạn 10 câu 26 tới câu 31. Vì nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi mà lại cố ý phạm tội thì không còn có tế lễ chuộc tội nữa, nhưng chỉ có sự chờ đợi kinh khiếp về sự phán xét và lửa hừng sẽ đốt cháy kẻ bội nghịch mà thôi. Ai đã phạm luật pháp Môi-se, nếu có hai ba người làm chứng thì chết đi không thương xót, huống chi kẻ giày đạp con Đức Chúa Trời, coi huyết của giao ước, tức là huyết mà mình nhờ nên thánh, là ô uế, lại khinh lờn Đức Thánh Linh ban ơn, thì anh em há chẳng tưởng rằng người ấy đáng bị hình rất nghiêm đoán phạt hay sao? Vì chúng ta biết đấng đã phán rằng, sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng. Ấy là lời Chúa phán, lại rằng Chúa sẽ xét đoán dân mình. Xa vào tay Đức Chúa Trời hằng sống là sự đáng kinh khiếp thay. Chúng ta không thể quên rằng Chúa sẽ đoán xét dân mình, và sự bội nghịch khinh lờn ơn đã ban cho trước đấng với mắt lửa hừng thì chắc chắn đáng bị hình rất nghiêm đoán phạt. Và câu tuyên bố này không phải hướng về thế giới bên ngoài, nhưng hướng về hội thánh với sự chú ý rõ ràng trên hội thánh, bảy chân đèn đang ở dưới sự kiểm duyệt xem xét của đấng thấy mọi sự, biết mọi sự. Xa vào tay Đức Chúa Trời hằng sống là sự đáng kinh khiếp thay. Hình ảnh của Chúa Ngôi Hai mặc thị, mặc áo thầy tế lễ quan xét, tóc trắng vinh quang thánh khiết, mắt như ngọn lửa hừng là hình ảnh của Chúa trong thẩm quyền phán xét với sự hiểu biết vẹn toàn để phán xét. Và khi Chúa đi giữa vòng hội thánh trong cuối thời kỳ của hội thánh, trước ngày Chúa trở lại, đánh dấu một sự cấp kỳ thời gian cho hội thánh. Ngày của hội thánh đối diện với Chúa mình khi Ngài trở lại, đo lường cân nhắc mục đích sai phái của Ngài trên hội thánh đang tiến đến, và tiến đến cách nhanh chóng và cấp kỳ. Nhưng đây cũng là thời điểm báo động cho những ai ở ngoài hội thánh, ở ngoài đức tin, ở ngoài sự liên hệ với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì Kinh Thánh đặt một câu hỏi không thể tránh né được. Phi-rơ nhất đoạn 4 câu 17. Vì thời kỳ đã đến là khi sự phán xét sẽ khởi từ nhà Đức Chúa Trời. Và nếu khởi từ chúng ta thì sự cuối cùng của những kẻ chẳng vâng theo tin lành Đức Chúa Trời sẽ ra thế nào? Lại nếu người công bình còn khó được rỗi thì kẻ nghịch đạo và có tội sẽ trở nên thế nào? Có phải tất cả chúng ta đều phải ngừng lại trước hình ảnh của đấng mà chúng ta phải trả lời về đời sống mình khi mọi chi tiết của đời sống thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt đấng mà chúng ta phải thưa lại, thì chúng ta phải sống làm sao? Và thời kỳ đã đến và thời kỳ phán xét sẽ khởi từ nhà Đức Chúa Trời, thì con dân Chúa là những người đã được dạy dỗ lời Chúa và bây giờ đối diện với sự mặc thị về Chúa, thì đây không phải là thì giờ ngừng lại đo lường cuộc đời mình trước lẽ thật của Chúa hay sao? Và nếu ai giờ này nghe lời tôi tuyên bố lẽ thật của Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng sẽ từ trời trở lại trong sự phán xét lớn của Ngài, thì quý vị sẽ đối diện với câu Kinh Thánh đang hỏi quý vị ra sao? Khi ngày lớn của Chúa đến kiếp kỳ, thì sự cuối cùng của những kẻ chẳng vâng theo tin lành của Đức Chúa Trời sẽ ra thế nào? Những kẻ nghịch đạo và có tội sẽ trở nên thế nào? Và lời Kinh Thánh chép, ai có tai mà nghe, hãy nghe. Sứ đồ Giăng chỉ ghi lại những điều đã ban cho ông. Tôi thấy có ai giống như con người, mặc áo trắng, thắt đai vàng ngang trên ngực, đầu và tóc người trắng như lông chiên, trắng như tuyết, mắt như ngọn lửa. Và lần tới chúng ta sẽ học đến chi tiết chân như đồng sáng đã luyện trong lò lửa và tiếng như tiếng nước lớn.
Cùng đến chúc tôn thầy tế lễ ta, ngày ngày hân hoan đồng ca, ngợi Chúa thăng thiên mang trên ngực Ngài, bảng ghi tên ta nào ai. Tại đất Chúa xưa từng đổ huyết ra, gội sạch muôn muôn tội ta, dạy Chúa luôn luôn thay ta cầu nguyện trước ngôi thì ân thương.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Còn có tánh ta Ngài vẫn cảm thương, vì hồn thân ta hèn ươn, vì Chúa thăng quân xa tan vẹn toàn, giữ ta luôn luôn bình an. Từ ai Chúa ta nào có biên tan, vượt trên không gian thời gian, Ngài chết thế ta nơi Gô-gô-tha, sống trên thiên cùng vì ta.